Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hưng Thiền. Hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm Quý Tỵ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền, họ Bát Quan Trai, học hành xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, không biết từ bao giờ dòng lệ nóng của con người đã tuôn chảy thành biển mặn. Sau hàng nước mắt, một chút buồn nào còn sót lại, một niềm đau nào vừa chợt tắt, hay tất cả đều nhòa trong những đốm nắng hư vô. Quý vị ơi, có những giọt nước mắt lại mau chóng khô đi như những hạt sương mai vương trên đầu ngọn cỏ. Vì sao con nói thế? Bởi vì có những dòng nước mắt chảy ra vì những nỗi khổ đau, bất hạnh, nghịch cảnh xảy ra trong cuộc sống đời thường, với những mong cầu không toại ý, cũng như có những dòng lệ nóng tuôn chảy bởi vì đối với một số phương diện trong cuộc sống không đáp ứng nhu cầu của họ mà ra. Do đó, khi nói đến khổ đau, có thể nói nó được xem như là một căn bệnh ung thư, mà nếu ai nuôi dưỡng nó, kéo dài nó, thì coi như người đó kết thúc mạng sống hạnh phúc. Khổ đau là kẻ thù của hạnh phúc. Có những người trải qua những khổ đau bất hạnh trong cuộc sống đời thường, họ không tìm hiểu rõ nguyên nhân do đâu, và họ cứ đổ lỗi cho trời và bảo rằng gẫm hay muôn sự tại trời, trời cao đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nhưng xin hỏi toàn thể quý Phật tử nơi đây, có phải sự khổ đau hay hạnh phúc của chúng ta là do trời sắp đặt hay không, thưa quý vị? Và quý Phật tử đã mạnh dạn trả lời một câu rằng không. Có người khi chứng kiến những nỗi khổ đau trong cuộc sống, họ lại bảo rằng do số mạng an bài sắp đặt. Cái số của tôi sanh ra nhằm phải một vì sao xấu, cho nên số nghèo phải chịu long đong, làm bao nhiêu cũng quần không ít gì. Số giàu khỏi phải làm chi, ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà. Thương thay số phận người ta, người ăn không hết, kẻ nhà sụp xiêu, cuộc đời sao lắm trớ trêu, nào hay vui khổ lắm điều trái ngang. Họ bảo rằng cây khô xuống nước cũng khô, phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo mà thôi. Do số phận an bài sắp đặt rồi, cho nên họ đem cuộc đời của mình ra xem như là một cuộc xổ số hên xui mai rủi khổ vui. Cứ để cho số phận an bài sắp đặt, họ hoàn toàn không làm chủ đời sống của mình, mà để bàn tay của số phận, của vận mệnh sắp đặt cuộc đời mình. Đầy đủ thắng duyên cho hàng Phật tử chúng ta hôm nay sanh ra ở giữa cuộc đời này, tuy rằng trong thời kỳ mạt pháp, nhưng ta lại được nghe giáo pháp của Phật, để rồi chúng ta hiểu rõ nguồn gốc của mọi nỗi khổ đau đó không phải do trời, cũng không phải do số phận, số mệnh nào an bài sắp đặt sẵn từ trước, mà nó chỉ là kết quả do chính mình, do chính nghiệp nhân mình đã tự tạo ra trong quá khứ mà thôi. Nếu như hôm nay chúng ta trong cuộc sống đời thường đối diện trước những nghịch cảnh khổ đau mà quý vị không vận dụng nhận thức hiểu biết học Phật bấy lâu nay để giải tỏa những bế tắc trong cuộc sống đời thường, để rồi khi đối diện với khổ đau chúng ta hoàn toàn bất lực và buông lên lời than thở, mong muốn rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm cây không đứng giữa trời mà reo. Làm người hạnh phúc vô vàn mà chúng ta không muốn, lại muốn làm một cây thông vô tri vô giác, có lợi ích gì trong kiếp sống làm thông mà mơ mà ước? Nhưng vì trong kiếp sống loài người đây khổ đau quá nhiều, cho nên một số người đã chán chường và buông lên lời than thở mong muốn như thế. Trong bài kinh Trung Bộ, bài kinh số 2 với tựa đề là Tất Cả Lậu Hoặc, Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta về 7 phương cách để chấm dứt khổ đau, đoạn tận hết những phiền não và thiết lập hạnh phúc an vui cho chúng ta ngay trong cuộc sống hiện tại. Hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền đây, con xin mạn phép mượn lời Phật dạy trong bài kinh Trung Bộ số 2 đó và hướng dẫn chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử qua đề tài phương cách chấm dứt khổ đau. Trong bài kinh này kể lại rằng, một thời Đức Thế Tôn ngài ăn ngự tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng hành xá vệ. Một hôm nọ, ngài gọi các thầy tỳ kheo đến và bảo rằng: Này các tỳ kheo, hôm nay ta chỉ dạy cho các con phương cách để đoạn tận phiền não khổ đau, thiết lập hạnh phúc an lạc. Ta sẽ trình bày hướng dẫn cho các con về kỹ sống chấm dứt khổ đau đây. Có 7 cách để chấm dứt khổ đau. Thứ nhất, chấm dứt khổ đau bằng chánh tri kiến. Thứ hai, chấm dứt khổ đau bằng tâm phòng hộ. Thứ ba, chấm dứt khổ đau bằng sự thọ dụng. Thứ tư, chấm dứt khổ đau bằng sự kham nhẫn. Thứ năm, chấm dứt khổ đau bằng sự xa lánh. Thứ sáu, chấm dứt khổ đau bằng sự đoạn trừ dục niệm. Thứ bảy, chấm dứt khổ đau bằng sự tu tập theo giáo pháp. Và chúng ta hãy cùng nhau lần lượt chia sẻ và lắng nghe lời Phật dạy trong bài kinh này để học qua 7 phương cách chấm dứt khổ đau. Phương cách thứ nhất, Đức Phật dạy chúng ta chấm dứt khổ đau bằng chánh tri kiến. Chúng ta thường nghe câu nói rằng khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết là sống, phải không quý vị? Tại sao khôn lại chết vậy? Có những người khôn ngoan lanh lợi vô cùng, nhưng sự khôn ngoan lanh lợi đó mà thiếu đi cái nhận thức hiểu biết đúng đắn thì sự khôn ngoan lanh lợi đó cũng chết mà thôi. Khi đối duyên xúc cảnh, gặp những hoàn cảnh bế tắc, họ không có phương cách gì giải tỏa được, do đó mà gọi là khôn cũng chết. Còn dại chết, phải rồi, dại là thiếu đi sự kinh nghiệm hiểu biết, cho nên đối trước mọi hoàn cảnh người này bị bế tắc khốn đốn, không có phương cách gì giải tỏa những khúc mắc trong cuộc sống đời thường. Dại chết phải rồi, còn khôn cũng chết nữa, chỉ có biết là sống thôi. Nhưng thấy biết như thế nào mới sống an vui hạnh phúc đây quý vị? Đức Phật dạy chúng ta phương cách thứ nhất để chấm dứt khổ đau bằng chánh tri kiến, tức là sự nhận thức hiểu biết đúng đắn chân chánh, sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa những nỗi khổ niềm đau và đoạn tận tất cả những lậu hoặc. Với chánh tri kiến đó, chúng ta phải nhận thức và thấy hiểu vạn pháp ở trên thế gian này nó mang tính duyên khởi quý vị ạ. À. Và nó có một cái sự tương quan đa chiều, cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Cho nên tất cả đều do nhân duyên quả báo hết. Với cái tính cách nhận thức hiểu biết vạn pháp duyên khởi, mang cái tính y tha duyên khởi đó, mà đối với muôn sự muôn duyên đến với chúng ta, dù gặp phải những hoàn cảnh trái ngang bất hạnh khổ đau, nhưng ta vẫn luôn nở một nụ cười, vì ta biết rõ rằng cái kết quả mà ta gặt hái hôm nay đây, đó là do chính nghiệp nhân mình tự tạo ra, chứ không ai đem đến những khổ đau đến cho mình cả quý vị ạ. À. Nhờ quán xét theo chiều nhân duyên quả báo đó mà mỗi chúng ta đây gặp bất kỳ một hoàn cảnh nào khổ hay là vui, nhưng quý vị cũng luôn tự tại để tùy duyên tiêu đi nghiệp cũ, đừng bao giờ tạo thêm cái nghiệp xấu ác mới nữa. Mỗi một việc xảy ra đối với chúng ta, quý vị phải tin vào nhân quả. Nhờ tin vào nhân quả cho nên ai nhục mạ mình, ai phá hoại mình, ai chỉ trích mình, gặp cái thân bệnh tật đa mang, chúng ta cũng biết rõ rằng đây là kết quả do nghiệp nhân xấu ác mà mình đã tự tạo ra từ trước. Muốn chuyển nghiệp, chúng ta cần phải phát triển những nghiệp lành, tích cực tu tạo những nghiệp lành để chuyển hóa những nghiệp nhân xấu ác kia. Do vậy, mỗi người Phật tử phải nên biết rằng mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ, trả hiện đời hoặc ở mai sau, vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Vì tin sâu vào đạo lý nhân quả cho nên ta không oán trời, ta cũng không trách bất cứ một người nào. Và bằng chánh tri kiến đó, với nhận thức hiểu biết đúng đắn, ta hãy dùng một lối so sánh tương đối mà nhìn vạn pháp ở trên thế gian này. Vì chúng ta không có một cái lối so sánh tương đối, cái nhận thức hiểu biết đúng đắn, cho nên mình cứ nghĩ rằng mình là cái người khổ đau nhất trên đời này, không ai khổ bằng mình hết. Thân mình bệnh tật, mình cũng nghĩ rằng thân tôi bệnh hoạn, không ai bệnh hoạn bằng tôi. Cái gì mình cũng nhân cách quá và thổi phồng quá vấn đề, mà ta cho rằng trên đời này mình là người khổ đau nhất. Nhưng với chánh tri kiến, quý vị hãy so sánh một cách tương đối coi, mình khổ nhưng mà còn có nhiều người khổ hơn mình nữa quý vị ạ. À, mình bệnh tật đây, nhưng mà có nhiều người họ còn bệnh tật đi không nổi, nằm một chỗ nữa đó. Giống như hôm qua có một cô Phật tử ở tại Bình Hằng Trung đến chùa Hưng Thiền và xin gặp con, thì con mới hỏi cô có việc gì hay không. Cô mới nói là nhà cô có đứa con trai mới 20 tuổi thôi, đi phụ hồ chứ không phải là thợ chánh nữa, thợ phụ thôi, đi phụ hồ để kiếm tiền nuôi gia đình. Thì trong lúc làm hồ phụ công tác leo lên cao thì lúc đó té gãy cái xương sống, đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu không kịp, bởi vì không có đủ tiền, nằm chờ đợi gia đình chạy mượn đầu này chạy mượn đầu nọ để đem tiền lên cấp cứu cho mình. Thì sau khi giải phẫu xong rồi, bây giờ nằm liệt giường một chỗ, tiểu tiện cũng chẳng hay luôn quý vị à. Bằng một lối so sánh tương đối, chúng ta nhận thức thử coi, có nhiều người họ còn khổ hơn mình nhiều lắm. Họ bệnh tật có khi nằm một chỗ mà không có tiền thang thuốc nữa đâu quý vị à. Do vậy cái khổ của mình chẳng là gì cả. Nhờ quán niệm như thế mà chúng ta có thể vượt qua một cách dễ dàng những khổ đau bất hạnh đến với chúng ta. Ta vượt qua một cách rất dễ dàng, bởi vì sự việc mà ta gặp hôm nay nó có là cái gì đâu so với một số người họ còn khổ, họ còn bất hạnh, họ còn nghèo nàn, họ còn thiếu thốn hơn mình rất là nhiều, phải không quý vị? Nhờ đó mà chúng ta có thể vượt qua những nghịch cảnh bất hạnh khổ đau. Do vậy trong bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta phương cách thứ nhất để chấm dứt khổ đau bằng chánh tri kiến. Với nhận thức hiểu biết đúng đắn, chúng ta nhìn thấy rõ ràng vạn pháp ở trên thế gian này nó mang tính cách vô thường quý vị à. Vì nó là vô thường cho nên nó không có thường hằng, nó luôn biến đổi. Nay nó ở trong tay ta nhưng mà mai nó sẽ qua tay người khác. Vì vậy sự nghiệp, tài sản, rủi mà vô thường có đến mang đi, chúng ta vẫn nở một nụ cười vì biết rằng tài sản, tiền của đó nó thuộc về năm nhà, nó không phải là của ta. Không có gì phải đau buồn, không có gì phải phiền não cả. Bởi vì bản chất của chúng ta khi sanh ra ở giữa cuộc đời này đã mang thân phận của anh trần gian trụi rồi. Tức là trần trụi không mang một vật gì vào đời. Và khi chúng ta rời bỏ cõi đời này ra đi, ta cũng lại trở về với thân phận của anh trần gian trụi tiếp tục nữa. Bỏ lại tài sản, sự nghiệp, tiền của gì, nhà, cửa, ruộng, vườn bỏ lại hết. Và chúng ta lại trần trụi ra đi, chỉ mang những hành nghiệp thiện ác mà ta tạo hiện đời đây. Nó sẽ là người bạn trung thành theo chúng ta trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ, còn tất cả đều bỏ lại hết. Vì chúng ta hiểu rõ vạn pháp ở trên thế gian là vô thường, cho nên không có cái gì phải buồn khổ phiền não cả. Chúng ta sẽ vượt qua những nỗi bất hạnh khổ đau do gì mất mát tài sản tiền của qua sự quán niệm vô thường kia. Khi mà tài sản tiền của chúng nó chưa bị chi phối bởi năm nhà đó, con kính khuyên toàn thể quý Phật tử tại gia hãy biết sử dụng tài sản tiền của mà mình đã tạo ra bằng nghề nghiệp lương thiện, bằng một công việc, bằng tài năng, bằng khối óc, bằng sự siêng năng tinh tấn của mình, gọi là tài sản hợp pháp đó. Khi mà năm nhà chưa phân phối thì chúng ta phải biết gửi tài khoản vào ngân hàng phước báo. Hay nói một cách khác, đối với những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, hãy đem những tài sản tiền của mang tính chất vô thường kia gửi vào ngân hàng cực lạc đi quý vị à. Nếu quý vị biết tích tụ những phước báo trang nghiêm cho cõi tịnh độ của mình, đem những công đức phước lành tu tạo hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ, thì những thiện nghiệp quý vị làm nó sẽ chuyển thành tịnh nghiệp hết. Sở dĩ gọi là tịnh nghiệp bởi vì những cái thiện nghiệp đó quý vị không mong cầu phước báo ở cõi người, cõi trời, mà chỉ hồi hướng Tây Phương tịnh độ, cho nên thiện nghiệp biến thành tịnh nghiệp ngay. Nhờ vào chánh tri kiến đó mà sẽ giúp cho quý Phật tử chúng ta có một nhận thức đúng đắn về cái quy luật của vũ trụ vạn hữu. Tất cả vạn pháp ở trên thế gian, Đức Phật dạy chúng ta phải biết, phải hằng quán, hằng tri như thế này. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt, như điện, ưng tác, như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi như đang ngon giấc mộng đông thì, như tuồn huyễn hóa, không bền chặt, như bọt tan mau mất cấp kỳ, như bóng bên thềm qua lại mất, như sương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điện chết không tồn tại, quán sát như vậy mới thật tri. Nếu quý vị vận dụng chánh tri kiến để quán sát rằng vạn pháp ở trên thế gian như là mộng, tức là chiêm bao, như là huyễn, tức là những trò huyễn hóa của các nhà ảo thuật biến hóa ra, như là bào, tức là bọt nước mong manh dễ vỡ, như là ảnh, tức là bóng ở trong gương không thật, như là lộ, tức là như là hạt sương long lanh dễ tan, động đó rồi lại tan đó, rồi như là lằn điện chớp không có tồn tại lâu dài. Quán sát bằng chánh tri chánh kiến như vậy đi, để rồi chúng ta đừng mê, đừng nhiễm, biết rõ được cái quy luật của vạn pháp là thế, là vô thường, là không có bền chắc. Cho nên chúng ta buông một cách nhẹ nhàng, không bị vướng mắc. Nhờ buông bỏ, không vọng chấp, mà chúng ta mới sống một đời sống an lạc, giải thoát quý vị. Còn nếu không, chúng ta dễ dàng để cho các pháp thế gian nó lừa bịp mình. Nếu như quý Phật tử muốn chấm dứt khổ đau, thực hiện theo lời Phật dạy bằng chánh tri kiến nhìn vạn pháp như thế đó, là người có chánh tri chánh kiến, quý vị tin vào quy luật nhân quả, làm tròn trách nhiệm của mình. Tất cả chúng ta hiện hữu ở giữa cuộc đời này, quý vị nên nhớ rằng chúng ta là những người diễn viên đứng trên sân khấu kịch trường đó, mà những người diễn viên này thủ một vai hết. Ngay bây giờ quý vị đang giữ cái vai trò làm cha, làm mẹ, thì hãy giữ trọn cái vai trò đóng nhập vai là người cha, người mẹ. Nếu như hôm nay chúng ta đang thủ cái vai là con, là cháu trong gia đình, hãy làm tròn cái vai diễn của mình trên sân khấu của kịch trường đi quý vị. Và nên biết rằng một khi chiếc màn nhung của sân khấu cuộc đời này khép kín lại rồi, thì tất cả chúng ta, ai cũng như ai, giàu cũng như nghèo, trí cũng như ngu, đều trở về với con người thật của mình. Và con người thật đó chính là thân phận của anh Trần Văn Trụi đó quý vị à. Hiểu rõ điều đó, chúng ta cứ đóng trọn vai trò của một người diễn viên nhập vai đi, làm tròn bổn phận của mình hết khả năng rồi mà vấn đề không được như ý cũng không gì thế mà biến mình thành nạn nhân của đau khổ. Biết sống là sống vui, sống khỏe, sống tốt, sống an lạc, sống giải thoát vô ngần. Còn nếu không có chánh tri kiến, không biết phương cách kỹ năng sống, thì chúng ta dễ biến cái cõi đời mà mình đang sống đây trở thành địa ngục trần gian, phải không quý vị? Nhiều người đến chùa than thở nói: cảnh gia đình của con giống như cảnh địa ngục vậy đó, ngày nào cũng sống trong cảnh giới địa ngục, vợ chồng gây gỗ với nhau, mặt trắng mặt đen, nóng lạnh tối ngày. Người đó đang sống trong cảnh giới địa ngục trần gian, để cho những nỗi đau khổ hoành hành mà không biết chấm dứt khổ đau bằng chánh tri kiến. Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử là những người học Phật lâu năm đây, hiểu biết được lời Phật dạy với nhận thức hiểu biết đúng đắn chân chánh. Chúng ta hãy dùng ánh sáng của trí tuệ soi sáng tư duy, soi sáng nhận thức hiểu biết của mình để hóa giải, vượt qua những nỗi khổ đau trong cuộc đời, và xem nó như là một môi trường, một hoàn cảnh để rèn luyện nhân cách của mình, cũng như đối trước những nghịch cảnh bất hạnh khổ đau đó, quý vị phải xem như là bài thi khảo hạch mà tất cả chúng ta ai cũng phải trải qua cái kỳ thi khảo hạch đó. Đối với quý vị trúng tuyển hay là bị rớt là do cái tâm của mình có như bất động trước những hoàn cảnh xảy ra hay không. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy, chấm dứt khổ đau bằng chánh tri, chánh kiến để thiết lập cõi cực lạc tịnh độ ở tại nhân gian. Phương cách thứ hai, chấm dứt khổ đau bằng tâm phòng hộ. Đức Phật là một vị đại đạo sư, một vị thầy dẫn đường sáng suốt vô cùng. Ngài biết rõ tai hại của sự đắm mê theo sáu trần sắc, hình, hương, vị, xúc và pháp đó. Nó dễ dàng đưa chúng ta lọt vào bẫy mồi của ác ma, quý vị ạ. À, quý vị lật lại cái bản kinh Đại Bát Niết Bàn đi, quý vị sẽ nghe câu nói mà Đức Thế Tôn bảo với tôn giả A Nan khi Đức Thế Tôn tuyên bố rằng mùa hạ năm nay ta sẽ vào Niết Bàn. Tôn giả A Nan khóc mùi mẫn luôn bạch Đức Thế Tôn. Ngài hiện hữu ở giữa cuộc đời này như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng soi sáng cho chúng sinh còn đang mò mẫm trong đêm đen. Tại sao Thế Tôn lại vào Niết Bàn sớm như thế? Đức Phật bảo rằng: Này A Nan, khi ta ngồi thiền định dưới cội cây Tất Bát La năm nào, trong đêm thứ 48, rạng ngày thứ 49, ác ma xuất hiện, ma vương ba tuần xuất hiện, kéo một lũ quân ma đến và phá quấy ta. Nhưng ta vẫn an nhiên ở trong trạng thái thiền định bất động và dùng trí tuệ soi sáng đã đánh đuổi quân ma đi rồi. Trước khi rút quân đi, ma vương ba tuần có tuyên bố một câu như thế này: Hỡi này Sa Môn Cồ Đàm, ngày nay ta phá hoại ngươi không được. Ta thề rằng triệu triệu kiếp về sau, ta thấy con của ngươi ở đâu, cháu của ngươi ở đâu, những người nào mặc y hoại sắc, những người nào mặc áo tràng màu lam ở đâu là ta phá hoại nó tan tành hết. Đức Phật bảo với tôn giả A Nan như thế. Cho nên theo lẽ ngài trụ thế 120 tuổi, ngài dành 40 năm công đức đó để làm gì? Để cho tất cả chúng sinh đó quý vị, đem 40 năm công đức đó để tặng, để ban cho tất cả chúng sinh, để cho chúng sinh cho những cái giọt máu của Phật đến với chúng sinh, tạo thành năng lượng để giúp cho chúng sinh trong thời kỳ mạt pháp không có Phật ở đời, nương vào cái giọt máu Phật đó, gọi là Phật chủng đó, mà có thể đối đầu với quân ma, thoát khỏi vòng dây của ma vương, để khỏi làm quyến thuộc của ma vương. Nghe bài kinh đó, chúng ta chạnh lòng xót xa và cảm niệm ân đức của Phật vô vàng. Phật đem 40 năm công đức đó cho tất cả chúng ta. Ngày nay quý Phật tử được đủ duyên học Phật, quý vị nên biết rằng để thoát khỏi bẫy mồi của ác ma, Đức Phật lại tuyên bố rằng ma vương có 5 sức mạnh đó. 5 sức mạnh đó là gì? Thứ nhất, sức mạnh của sắc, gọi là sắc dục. Thứ hai, sức mạnh của âm thanh, gọi là thanh dục. Thứ ba, sức mạnh của hương trần, cái mùi hương mà chúng ta gọi là hương dục. Thứ tư, sức mạnh của vị, gọi là vị dục. Và thứ năm, sức mạnh của xúc, là sự xúc chạm mát lạnh, ấm êm, trơn láng. Cái đó ta gọi là xúc trần, mà Đức Phật bảo rằng cái năng lực của ma vương đó là 5 sức mạnh. Nó có 5 sức mạnh của sắc, của thinh, của hương, của vị, của xúc. Nhưng mà chúng ta chỉ cần một sức mạnh thôi, ta có thể vượt qua sức mạnh, 5 sức mạnh của ma vương. Sức mạnh của chúng ta là sự tinh tấn, nỗ lực, chuyên cần, ta sẽ thoát qua khỏi bẫy mồi của ác ma, quý vị à. Phải tinh tấn phòng hộ 6 căn của mình đi. Khi mắt của chúng ta tiếp xúc với sắc trần ở bên ngoài, phải có sự phòng hộ. Nếu không có sự phòng hộ, khi mắt thấy sắc, đối với sắc đó mình yêu thích thì mình khởi tâm tham muốn lấy. Đối với sắc trần đó mình không yêu không thích thì mình khởi tâm ghét bỏ chán chường. Nếu chúng ta có sự phòng hộ nơi mắt của mình, khi tiếp xúc với sắc trần thì chúng ta sẽ chấm dứt phiền não khổ đau ngay tức khắc. Còn bằng không có sự phòng hộ, dễ dàng chúng ta trúng độc qua đường con mắt. Mắt vừa thấy sắc thì nổi lửa lên rồi. Lửa đó là lửa tham hoặc là lửa sân, có không quý vị? Có khi không có sự phòng hộ, cho nên lỗ tai của chúng ta vừa nghe cái âm thanh bên ngoài, một lời chỉ trích chê bai là ăn không được, ngủ không được, ôm cái câu nói của người ta mà về, vào trong phòng máy lạnh, nằm trên giường niệm kim đan dày mấy lớp luôn, mà lăn qua lộn lại, lăn qua lộn lại, ngủ không được, là ta đã ôm những lời nói, những âm thanh, những lời chỉ trích chê bai đó để biến mình thành nạn nhân ở trong cảnh giới địa ngục, mà địa ngục này là địa ngục giường sắt đó quý vị. Rồi có khi ôm ấp một lời nói của ai đó xúc phạm vào lòng tự ái của mình, họ chà đạp danh dự mình, họ quỷ bán mình, họ nhục mạ mình, họ khiến cho mình không còn mặt mũi nào nhìn ai. Lúc đó ta ôm giữ lời nói đó mà ngủ không được, ăn không được, thì mình biến mình thành nạn nhân ở trong cảnh giới địa ngục, mà đó là địa ngục ôm cột đồng cháy đỏ đó quý vị ạ. Ôm một lời nói của người ta mà sân giận, buồn phiền, lửa trong ruột, trong gan nung nấu. Lửa ở trên thế gian này tuy nóng đến cường độ cao bao nhiêu cũng không bằng lửa tham, lửa sân đâu quý vị ạ. Cho nên chúng ta hãy phòng hộ lỗ tai của mình khi tiếp xúc với hinh trần ở bên ngoài. Những âm thanh, những lời khen, những tiếng chê, những lời thị, những lời phi, chúng ta nên nhớ rằng người ít nói thì bị chê không biết, kẻ đăng ngôn thì bị nhiếc lắm lời. Khen chê khó tránh người ơi, thị phi là thói miệng đời xưa nay mà. Đừng vì những lời khen chê thị phi đó mà mình biến mình thành nạn nhân của đau khổ, đưa mình vào cảnh giới địa ngục trần gian đó quý vị ạ. Phải có sự phòng hộ khi lỗ tai tiếp xúc với thinh trần, khi lỗ mũi của chúng ta tiếp xúc với hương trần cũng phải có sự phòng hộ nữa. Những mùi hương, thơm hay là hôi hối, tất cả chúng ta tuy phân định biết rõ thơm hay là hôi hối, nhưng chúng ta cần phải làm chủ lấy chính mình. Đừng để vì một cái mùi hương thơm mà không tự chủ được với sự quyến rũ của mùi hương thơm ngào ngạt đó để biến chúng ta trở thành một kẻ nô lệ cho vật dục ở bên ngoài. Ngày xưa Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư 7 tuổi thôi quý vị, có thể thăng tòa giảng kinh thuyết pháp, Ngài trở thành một vị quốc sư lỗi lạc. Có một hôm nọ, Ngài đi ngang qua một làng nướng, nơi đây người ta nướng heo, nướng gà, nướng vịt. Nghe cái mùi nướng bốc lên, đồ mặn không nha, thịt chúng sanh không. Ngài ngửi được cái mùi đó, tự nhiên nước giải trào ra, thèm quý vị. Ngài giật mình tỉnh giác liền, mình là một người xuất gia, nghe cái mùi thơm nướng con vật mà mình cảm thấy thèm như vậy là chết rồi. Ngài tỉnh giác liền. Rồi có một lần nọ, Ngài được nhà vua ban cho một cái tòa trầm hương. Ngồi trên tòa trầm hương đó, ngửi được cái mùi hương trầm, bỗng nhiên cái tâm danh lợi phát xuất lên, mê nhiễm theo mùi hương đó. Ngài tự hào rằng mình là một người giỏi giang, tài năng, cho nên được nhà vua kính trọng. Cái tâm danh lợi vừa móng khởi lên thì quan gia túc trái đến đòi nợ. Đó chính là cái mục ghẻ hình mặt người mà chúng ta gọi là diện sang đối với việc quan gia túc trái đã đến đòi nợ. Con kể những câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy rõ rằng khi chúng ta không làm chủ được sáu trần, khi mắt không làm chủ trước sắc trần, tai không làm chủ trước thinh trần, cũng như mũi không làm chủ, không phòng hộ trước hương trần, lưỡi của chúng ta khi tiếp xúc với vị trần cũng không làm chủ được, không có sự phòng hộ, dễ dàng chúng ta lọt vào bẫy mồi của ác ma. Thân của chúng ta khi tiếp xúc với xúc trần thường hay ưa thích những sự ấm êm, mát lạnh, trơn láng. Nếu như chúng ta không có sự phòng hộ thì Đức Phật đã dẫn chứng trong bài kinh Trung Bộ như thế này. Ngài bảo rằng có một đàn khỉ nọ, khỉ mẹ, khỉ chúa, khỉ đầu đàn biết rõ được tai hại của bẫy mồi dễ dàng đưa các con của mình rơi vào bẫy mồi của ma dương, của người thợ săn đang đặt sẵn. Cho nên khỉ chúa mới dặn cái bầy khỉ con: các con cẩn thận đề phòng nha, thấy cái miếng mồi nào ngon cũng đừng bao giờ tự động chạy theo cái sự hấp dẫn của miếng mồi đó, mà coi chừng các con rơi vào bẫy rập của thợ săn đó. Trong số đàn khỉ có một con khỉ nó háo ăn, nó rẽ bầy, nó đi nơi khác, nó kiếm mồi. Thấy cái bẫy người ta đặt sẵn, những miếng mồi ngon, nó không biết là người thợ săn đặt bẫy. Nó đến, nó dùng tay của nó bóc cái miếng mồi đó, hấp dẫn quá đi, nó dùng tay phải của nó chụp lấy miếng mồi, thì nó bị dính vào cái chất nhựa mà người thợ săn đã đặt sẵn nơi đó để gài bẫy cho những con thú. Khi tay phải của con khỉ chụp vào món vật đó thì nó bị dính nhựa cứng nhắc. Nó lấy tay trái của nó gỡ thì cũng dính luôn. Nó lấy hai chân của nó gỡ dính luôn. Nó lấy cái đuôi của nó gỡ cũng dính luôn cái đuôi. Nó lấy cái miệng của nó cạp gỡ thì cái miệng của nó cũng dính vào chất nhựa đó luôn. Con khỉ kia hai tay, hai chân, đuôi và miệng của nó dính chặt vào chất nhựa. Thì người thợ săn ở trong lùm cây ung dung tự tại đi ra, bắt con khỉ bỏ vào trong cái chuồng dẫn về như chơi. Con khỉ đã bị lọt vào bẫy mồi của người thợ săn rồi. Đức Phật bảo rằng cũng vậy. Này các con, các con hãy phòng hộ sáu căn của mình. Nếu không có sự phòng hộ thì dễ dàng các con lọt vào bẫy mồi của ma dương trước sắc, hinh, hương, vị, xúc và pháp trần ở bên ngoài đó. Do vậy, để chấm dứt phiền não khổ đau, Đức Phật dạy chúng ta phương cách là bằng cái tâm phòng hộ, luôn dè dặt, bảo hộ, phòng hộ sáu căn của mình khi nó tiếp xúc với sáu trần. Sáu căn này, nó là căn bản của sinh tử luân hồi, nhưng mà nó cũng là nguồn gốc căn bản của bồ đề niết bàn nữa đó quý vị. Nếu ta làm chủ sáu căn của mình, có sự phòng hộ khi tiếp xúc với sáu trần, thì sáu căn đó nó sẽ chuyển thành sáu pháp thần thông diệu dụng. Còn nếu không thì nó sẽ trở thành sáu tên giặc cướp đi thánh tài công đức vô lậu của chúng ta. Do vậy kính khuyên toàn thể quý Phật tử, để chấm dứt khổ đau, chúng ta hãy thực hiện theo lời Phật dạy bằng tâm phòng hộ. Mắt trông thấy sắc thì thôi, tai nghe lấy tiếng, nghe rồi quần không, trơ trơ lẳng lặng cõi lòng, nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng tử sanh. Quý vị đừng để mình rơi vào tình trạng mắt trông thấy sắc dính liền, tai nghe lấy tiếng, não phiền chẳng yên, do đó tam bành lục tặc đảo điên, ra vào sinh tử triền miên luân hồi. Nếu quý vị không muốn sinh tử luân hồi triền miên nữa, mà muốn chấm dứt khổ đau, chấm dứt sinh tử luân hồi, thì quý vị hãy cùng nhau phát lên lời thệ nguyện: từ đây tất cả chúng ta đều có tâm phòng hộ sáu căn của mình, khi tiếp xúc với sáu trần luôn có sự dè dặt cẩn thận phòng hộ, như là người tướng giữ thành vậy đó. Có thể những người tướng này do sơ xuất, lơ là, phóng túng buông lung, để cho giặc nó tràn vào sáu cửa ngõ. Thì cũng vậy, nếu chúng ta thiếu đi sự phòng hộ sáu căn, sáu tên giặc ở bên ngoài sắc thinh hương vị xúc pháp nó sẽ theo sáu cửa là sáu căn này để nó tràn vào cướp hết thánh tài công đức vô lậu của chúng ta. Do đó học đạo dường như giữ cấm thành, giữ thành đánh một trận cho oai, tướng quân chủ soái đều theo lệnh, không động đao binh nước được bình. Ta không có cần phải cử động binh đao gì cả, ngồi yên một chỗ, nhưng mà với cái tâm phòng hộ sáu căn của mình thì nước của chúng ta được bình, tức là tâm của chúng ta được bình yên, được thanh tịnh quý vị ạ. Quý Phật tử có biết cái chữ thánh đó, chữ thánh theo Hán tự nha, đó là một cái từ ghép gồm những từ như sau. Một cái chữ thánh thôi mà bên cạnh đó là có chữ nhĩ nè, khẩu nè, ở dưới là cái bộ vương. thánh được ghép bởi ba từ nhĩ, khẩu và vương. Vương là vua, tức là làm chủ. Thánh là ai vậy? Thánh là người như thế nào? Nếu mà chiết tự theo ý nghĩa này thì chúng ta thấy thánh là người làm chủ được cái lỗ tai và cái miệng của mình thì gọi là thánh. Vương có nghĩa là vua, vua có nghĩa là làm chủ đất nước. Mà người nào làm chủ được cái gì? Ở trên nó có chữ nhĩ với chữ khẩu, bộ nhĩ. Thì nhĩ có nghĩa là lỗ tai, khẩu là miệng. Người nào làm chủ được cái lỗ tai và cái miệng của mình coi như người đó gọi là bậc thánh đó quý vị ạ. Nhưng mà ngặt một nỗi, mình không làm chủ được cái lỗ tai này, cho nên thích nghe, nghe những lời thị phi khen chê rồi vui buồn dao động theo đó. Còn không làm chủ được cái miệng mình, cho nên nói toàn là những lời độc ác, rủa xả, mắng nhiếc, đâm học cho người ta gây gỗ. Nếu làm chủ được cái miệng của mình thì mở miệng ra là hương thơm ngào ngạt, là làn gió mùa xuân thổi nhẹ vào lòng người, đem lại sự mát mẻ vui vẻ cho tha nhân. Ai làm chủ được cái lỗ tai và cái miệng của mình thì gọi người đó là thánh đó quý vị ạ. Mong rằng quý Phật tử hãy thực hiện theo lời Phật dạy phương cách chấm dứt khổ đau bằng tâm phòng hộ. Thứ ba, chấm dứt khổ đau bằng sự thọ dụng. Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, khi thọ dụng bốn sự cúng dường của đàn Việt, cơm ăn, áo mặc, nhà ở, thuốc men, các con khi thọ dụng cơm ăn, các con nên nhớ rằng, bắt cơm ai sắm cực lòng, ta ăn phải nhớ tầm công ơn người, vì nguồn sống phải mượn hơi, cũng như chén thuốc chữa nơi bệnh tình, ráng tu trước độ thân mình, sao lo độ tận chúng sinh nơi lầm. Thức ăn này từ đâu đem đến, phải chăng vì người mến đạo lành, thương ta chính chắn tu hành, thảo lòng nhịn miệng kỉnh hành cúng dâng, tai thọ lãnh bâng khuâng tự nghĩ, đức hạnh mình thọ thí đắc không, món vai món trả phải đồng, người dân vật quý là mong phước lành đó quý vị ạ. À, khi thọ dụng bát cơm của đàn Việt thôi mà phải đề khỏi năm pháp quán: nhất kể công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Thứ nhất, chúng ta phải kể công lao của người đàn Việt đem đến, kể công nhiều ít mà người đàn Việt đem đến cho mình. Một bát cơm tuy ít nhưng mà kể ra công lao của người làm ra không phải là dễ dàng đâu quý vị ạ. À, nhị thổn kỹ đức hạnh toàn quyết ứng cúng. Thứ hai, phải xét lại đức hạnh của mình có đầy đủ để thọ nhận sự cúng dường này hay không, thọ nhận bát cơm này hay không. Tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tông. Thứ ba, khi ăn phải ngăn ngừa lòng tham lòng sân, ngăn ngừa những tội lỗi mà tham sân là cội gốc đó. Thấy món ăn ngon đừng khởi tâm tham, thấy món ăn dở không vừa ý đừng khởi tâm sân. Khi ăn phải ngăn ngừa niệm tham sân là cội gốc của những tội lỗi. Tứ chánh sự lương dược vị liệu hình khô. Thứ tư, phải quán niệm rằng bát cơm này cũng giống như chén thuốc, nếu chúng ta không ăn thì cái sự đói khát nó làm quằn quại mình. Ăn cũng giống như uống thuốc để chữa lành cái bệnh đói khát khô gầy mà thôi. Ngũ, vị thành đạo nghiệp phương họ thử thực. Thứ năm, vì thành đạo nghiệp cho nên mới thọ nhận bát cơm này, vì nuôi sống bản thân của mình để hành đạo, để hoằn pháp, để lợi ích cho chúng sinh, cho nên mới thọ nhận bát cơm này. Đức Phật bảo rằng nếu người Phật tử xuất gia khi thọ nhận cơm ăn của đàn Việt hàng ngày, đề khởi năm pháp quán đó chính là phương cách để giúp cho chúng ta chấm dứt phiền não khổ đau đó bằng sự thọ dụng. Khi nói đến đây thì con đề cập đến phương diện của người Phật tử tại gia họ dụng cơm ăn. Quý vị nên biết rằng nếu con người không có ăn quá 7 ngày thì sẽ chết. Do đó ăn là để nuôi dưỡng mạng sống này. Mà nuôi dưỡng mạng sống này để làm gì? Sống không phải để tạo nghiệp, mà sống để một ngày nó đúng với giá trị, ý nghĩa của một đời sống. Có nghĩa là quý vị ăn để nuôi thân, để hành đạo, để tu tập. để làm những việc phụng sự chúng sinh, hộ trì tam bảo, lợi lạc cho nhiều người. Khi thọ dụng bát cơm ăn, quán niệm như vậy, do đó không khen chê ngon dở để khỏi phiền não vui buồn theo đó. Rồi khi thọ dụng y phục áo mặc hằng ngày đây, thì Đức Phật lại dạy hàng Phật tử xuất gia là tỳ kheo các con chỉ có ba y thôi, mà ba y đó phải y bằng phấn tảo, bằng vẽ rách, bằng những thứ mà người đời họ chê họ bỏ, là chuột nó nhai, nó cắn, nó xé, trâu nó gặm, nó bỏ rồi. Hoặc là quấn tử thi mà người ta bỏ ở trong rừng, lấy đó giặt nhuộm sạch, làm thành y phục để mặc. Cho nên gọi là y phấn tảo, phải hoại đi những màu sắc chính. Người đời họ mặc năm màu sắc chính, xanh, vàng, trắng, đỏ, đen. Nhưng mà người xuất gia thì hoại đi năm màu sắc chính đó. Và cho nên cái y phục của người xuất gia gọi là hoại sắc y. Và khi mặc y phục này, các con phải nhớ đây là cái y giải thoát. Mặc y phục này tượng trưng cho một con người giải thoát những triền phược khổ đau. Và mặc y phục này phải là mảnh ruộng phước cho tất cả chúng sinh, cho nên gọi là phước điền y. Khi thọ dụng y phục, Đức Phật bảo rằng chỉ ba y thôi, không được chứa nhiều. Nếu mà có Phật tử cúng dường thì phải tịnh thí cho người khác nữa. Trên phương diện của hàng Phật tử tại gia thì Đức Phật dạy y phục vốn để che thân mình lành lặn, để khỏi bị trần truồng mũi mồng cắn đốt hay là nóng lạnh bất thường của thời tiết, chứ không phải mong cầu cái sự hoa què tốt đẹp. Nếu quý vị muốn cần trang điểm y phục cho thân mình thì hãy lấy sự nhu hòa nhẫn nhục làm pháp y đi quý vị. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã dạy điều này: y nhu hòa nhẫn nhục đó. Ai muốn mặc áo giáp của Như Lai, mặc pháp phục của Như Lai, là người đó luôn có cái tâm nhu hòa nhẫn nại trước mọi hoàn cảnh, là chúng ta đã khoác lên pháp phục của Như Lai trên thân mình rồi đó, để trang nghiêm cho tự thân. Rồi đối với nhà ở, phòng nhà là món vật dụng thứ ba mà chúng ta thọ dụng hàng ngày đây. Đức Phật dạy người xuất gia ở nơi nào không quá ba đêm, bởi vì phòng ngừa cái tâm mê nhiễm theo đó, ở gốc cây, ở gò mã, ở nơi hang động, ở nơi núi rừng, và ở nơi nào không quá ba đêm. Bây giờ thì trên phương diện đi lại, ở lưu trú nơi nào phải kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự, cho nên chúng ta đi chỗ này đi chỗ nọ thì không tốt, không được rồi. Ta ở yên một chỗ, nhưng mà cũng nhớ rằng đừng để cái tâm mê nhiễm theo cái chỗ mà mình trú ngụ, phòng nhà đây. Người Phật tử tại gia, Đức Phật dạy nhà cửa là che cho mình, đỡ mưa đỡ nắng. Đừng chấp vào nhà này đẹp nhà kia sang, bởi vì tất cả chúng ta chỉ nương cái căn nhà thế tục là cái thân này, cao lắm lưu trú là 100 năm thôi, rồi ai cũng phải bỏ cái nhà tứ đại này mà ra đi hết. Còn cái nhà mà chúng ta xây dựng bằng xi măng, bằng cốt sắt vững chắc đó, nhưng mà nó vẫn mai một và nó sẽ bị tan rã với thời gian mà thôi, không có bền chắc lâu dài đâu. Nếu muốn vào cái ngôi nhà đích thực của Như Lai, đó là phải có cái tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh. Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã dạy điều này: nhà Như Lai đó là tâm từ bi, áo của Như Lai là tâm nhu hòa nhẫn nhục. Rồi bây giờ đối đến phương diện thứ tư, vật dụng thứ tư mà ta thọ dụng hàng ngày đó là thuốc men, khi cần dùng lúc đau bệnh đây. Phải biết rằng uống thuốc là để trừ cái khổ bệnh tật, chứ không phải đòi thuốc này thuốc kia cho cao cấp. Có những vị thuốc bỏ tiền ra rất nhiều, nhưng mà nó giống như là con dao hai lưỡi vậy đó. Nó trị cái bệnh này thì nó lại phát sinh ra cái bệnh kia. Do đó Đức Phật dạy hàng Phật tử xuất gia phải dùng thuốc thủ lạng, tức là thuốc được bào chế từ những loại cỏ cây đơn sơ thông thường thôi, không cần phải hàng hàng cao cấp thượng hạng gì cả. Bởi vì mình biết cái thân này sớm muộn gì rồi nó cũng phải trả về cho tứ đại đất nước gió lửa mà thôi. Thân này là thân giả, để trừ cái bệnh tật bức bách thì ta dùng thuốc, nhưng mà người xuất gia dùng thuốc hủ lạng. Còn người tại gia, khi Đức Phật dạy chúng ta khi thọ dụng những thứ thuốc men đó, quý vị cũng nên biết rằng có tiền mua được những loại thuốc cao cấp, nhưng khi uống vào những thuốc cao cấp đó nó cũng không thể nào cứu chữa được căn bệnh mà khi tử thần đến rồi cũng không cứu chữa được đâu. Do vậy chúng ta biết bệnh thì phải dùng thuốc, nhưng mà vừa thôi, biết thân này thân giả, chữa trị không khỏi cũng chẳng có buồn phiền gì cả. Để chấm dứt khổ đau, Đức Phật dạy chúng ta bằng phương cách thọ dụng đó, bốn sự cúng dường phải biết vừa đủ, phải biết tương xứng. Đặc biệt, hàng Phật tử xuất gia và tại gia nên nhớ rằng, nếu như thế giới vật chất dùng những tiện nghi để nuôi dưỡng đời sống của chính mình, thì quý vị cũng phải biết dùng đạo lý làm phương tiện để nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Vấn đề vật chất và vấn đề tinh thần đều đi đôi với nhau. Nếu quý vị biết thọ dụng bốn sự cơm ăn áo mặc nhà ở thuốc men đó để vận dụng nuôi sống bản thân mình, thì cũng phải biết dùng đạo lý để nuôi dưỡng phẩm chất tâm hồn của mình nữa quý vị ạ. Và để thực hiện điều này, chấm dứt khổ đau bằng sự thọ dụng, hàng Phật tử xuất gia và tại gia chúng ta ăn là để nuôi thân hành đạo, mặc là để sống tránh sự mũi mồng cắn đốt hoặc là nóng lạnh thời tiết ở bên ngoài và khỏi bị trần truồng mà thôi, chứ không mong cầu cái gì cao sang đẹp đẽ cả. Còn khi phòng nhà ở cũng vậy, để che mưa đỡ nắng qua ngày thôi. Phải biết tính chất của nó là mong manh, là hư giả, là vô thường, không bám víu vào nhà cửa chỗ ở. Cũng như là đối với các thứ thuốc men sử dụng để chữa bệnh tật đâm bất ngạt đây, quý vị cũng phải biết sử dụng một cách như thế nào. Và đó là những cái phương cách mà Đức Phật dạy chúng ta, nhờ sự thọ dụng đó mà chúng ta sẽ chấm dứt được phiền não khổ đau. Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử hãy thực hiện theo phương cách thứ ba mà Đức Phật dạy, chấm dứt khổ đau bằng sự thọ dụng đúng pháp, biết vừa đủ. Thứ tư, chấm dứt khổ đau bằng sự kham nhẫn. Kham nhẫn là một thái độ chịu đựng, là một trạng thái chịu đựng, mà chịu đựng tích cực nha quý vị, chứ không phải gắn gượng tiêu cực đâu. Và kham nhẫn là chiếc chìa khóa để biến thành công thành hiện thực đó quý vị. Kham nhẫn sẽ giúp cho chúng ta bình tĩnh, an nhiên trước mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Và kham nhẫn cũng là sức mạnh của người tu. Nếu như quý Phật tử muốn chấm dứt khổ đau, quý vị hãy thực hiện theo lời Phật dạy qua phương cách thứ tư, đó là sự kham nhẫn. Khi nói đến nhẫn thì có bốn đối tượng để chúng ta nhẫn. Thứ nhất là nhẫn với thời tiết khí hậu ở bên ngoài, hổm rày thời tiết thay đổi, giông bão mưa gió, trời trở gió. Do vậy mà tứ đại của chúng ta cũng bất an, cái thân này cũng bất an, bị cảm, bị sổ mũi, rồi lại thêm cái bệnh dịch nhậm mắt nữa. Nhậm mắt lan tràn hết ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ. Trường học nghỉ một tuần lễ, các em học sinh được thầy cô giáo cho nghỉ một tuần lễ, bởi vì bệnh dịch nhậm mắt lan tràn hết. Ở Hà Nội cũng vậy, mà ở tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Tây Nam Bộ của chúng ta cũng vậy nữa quý vị. Bệnh dịch nhậm mắt tùm lum hết. Nhưng mà nếu chúng ta không có sự nhẫn nại đối với thời tiết, đối với khí hậu nóng lạnh thay đổi bất thường đó, thì dễ dàng mình cảm thấy bực bội cao có khi trời nắng gắt, khí hậu nhiệt độ quá cao làm cho mình bực bội bứt rứt trong người, không nhẫn được là như vậy đó. Rồi đối trước thời tiết thay đổi mưa gió bất thường, có nhiều khi mình tu cũng theo mùa nữa nghe quý vị, tu theo mùa đó, Tại sao con nói như vậy? Mùa mưa thì đi tu ít hơn, mà mùa nắng thì đi tu nhiều hơn. Cái đó gọi là tu theo mùa. Cũng có lúc chúng ta tu theo phong trào. Phong trào người ta đi chùa, mình cũng bắt chước đi chùa theo, nhưng mà không biết mục đích của việc đi chùa là gì cả. Cái đó gọi là tu theo phong trào. Và cũng có lúc chúng ta tu theo ngẫu hứng. Bữa nay mình thích đi chùa thì mình đi. Còn là ngày tu cũng vậy, mà bữa nay tôi cảm thấy trong người tôi không có ngẫu hứng, không có muốn đi chùa. Ai nói cỡ nào cũng không đi. Cái đó là tu theo ngẫu hứng. Hàng Phật tử tại gia chúng ta biết rõ mục đích của việc đi chùa, cho nên có sự kham nhẫn trước thời tiết, trước khí hậu. Mưa cũng đi, bữa nay là ngày tu đạo tràng Bát Quan Trai ở chùa Hưng Hiền. Quý vị đã thường xuyên đến đây tu học, biết rõ cái giá trị của một ngày tu học như thế nào. Cho nên dù mưa, dù nắng mình cũng đi, dù có ai chở mình hay không có người chở mình cũng đi. Chứ không phải bà không chở tôi không đi chùa nha. Phải nhẫn nại trước những thời tiết, trước khí hậu ở bên ngoài. Rồi chúng ta nhẫn với đối tượng thứ hai, đó là nhẫn với côn trùng thú dữ. Khi mũi mồng cắn đốt cũng phải có sự nhẫn nại. Ở chỗ nào mà có những thú dữ, rắn rết, chúng ta cũng phải có sự nhẫn nại. Đó là nhẫn với côn trùng thú dữ. Đối tượng thứ ba mà chúng ta phải nhẫn, đó là nhẫn với những nghịch cảnh, những hoàn cảnh trái nghịch, không vừa ý, không vừa lòng, nhưng chúng ta cũng phải nhẫn nại đi quý vị. Vì trên đời này không có ai làm vừa lòng mình đâu. Đừng bao giờ bắt hoàn cảnh chiều theo ý mình, cũng đừng bao giờ bắt mọi người phải chiều theo ý mình. Bản thân mình còn chưa thể làm vừa lòng mình đây. Ai làm vừa lòng mình? Chỉ có kham nhẫn là chúng ta có thể vượt qua hết mọi hoàn cảnh mà thôi. Đối tượng chúng ta nhẫn thứ tư, đó là nhẫn với kẻ ác. Ai nhục mạ, ai phỉ báng, ai phá hoại, ai chỉ trích chúng ta, chúng ta vẫn nhẫn nại đi quý vị. Nhẫn, nhẫn, nhẫn. Trái chủ quan gia tùm thử tận. Nhịn, nhịn, nhịn đi. Bao nhiêu quan gia trái chủ từ đây mà dứt hết. Ai nhục mạ, ai phá hoại, ai chỉ trích chúng ta, chẳng qua là họ tiêu trừ tội nghiệp cho mình thôi. Ngay lúc này quý vị hãy đọc bài kinh Bát Nhã: Yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Vượt qua, vượt qua, vượt qua, cố vượt qua, vượt qua bờ bên kia là bờ giải thoát an vui đó. Còn vượt qua không nổi thì sao? Rớt đài té cái bịch, phải không quý vị? Vượt qua không nổi thì rớt thôi. Vượt qua đi quý vị, bằng sự kham nhẫn vượt qua hết tất cả. Xem như những kẻ ác hại mình đó, là họ đã tiêu trừ tội nghiệp cho mình đó, hoặc là họ cho mình tiền công đức, mình kém phước, kém đức, bây giờ họ cho là lấy liền nha quý vị. Dạy gì mà không lấy, họ cho tiền công đức, họ cho tiền Tây Phương mình nhận liền, để làm ngân quỹ về Tây Phương Cực Lạc. Còn ai hơn thua ở lại cõi ta bà, riêng ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền Cực Lạc. Muốn thưởng hoa miền Cực Lạc, muốn có được cái vui tự tại ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta phải có sự kham nhẫn qua bốn đối tượng mà con vừa nêu. Nhẫn với thời tiết khí hậu, nhẫn với côn trùng thú dữ, nhẫn với nghịch cảnh, nhẫn với kẻ ác. Và chúng ta không phải nhẫn bằng cái miệng không. Tôi nhịn rồi đó nghe, tôi nhịn rồi, tôi không có trả đũa lại, tôi không chửi lại là may lắm rồi. Hoặc là chúng ta không phải chỉ nhẫn ở thân mình, không đánh trả lại. Họ đánh mình bạc tay mình nhịn, mình không đánh lại là bởi vì mình biết mình đánh cũng không lại, cho nên tôi nhịn. Không phải vậy, mà chúng ta phải thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Trong tâm ý cũng nhẫn, không có một niệm oán thù gì cả. Bồ Tát Long Thọ trong Đại Trí Độ Luận đã dạy chúng ta ba loại nhẫn như sau. Tóm tắt lại là ba loại nhẫn: thứ nhất là sinh nhẫn, thứ hai là pháp nhẫn, và thứ ba là vô sinh pháp nhẫn. Sinh nhẫn là như thế nào? Sinh nhẫn là nhẫn đối với tất cả chúng sinh. Kẻ nào
hãm hại mình, nhục mạ mình, chỉ trích mình, phá hoại mình, chửi mắng mình. Mình nhẫn, cái đó gọi là sinh nhẫn. Nhẫn với người, nhẫn với tất cả chúng sinh thì gọi là sinh nhẫn. Pháp nhẫn là gì? Nhẫn với các pháp, với hoàn cảnh, với thời tiết, đối với những loài hữu tình thì gọi là sinh nhẫn, đối với những loài vô tình thì gọi là pháp nhẫn. Nhẫn với hoàn cảnh, nhẫn với thời tiết, nhẫn với khí hậu, nhẫn với mọi chướng duyên, nghịch cảnh, cái đó gọi là pháp nhẫn. Còn thế nào gọi là vô sinh pháp nhẫn? Dù nhẫn với người, với hoàn cảnh, với thời tiết, nhưng mà chúng ta không có khỏi một niệm rằng mình là người đang tu hạnh nhẫn, còn đối tượng kia là đối tượng để mình tu hạnh nhẫn. Không còn một cái niệm phân biệt chấp trước như vậy, đó gọi là vô sinh pháp nhẫn. Đại Trí Lộ Luận Bồ Tát Long Họ đã giải thích và khuyến khích chúng ta tu ba loại nhẫn đó: sinh nhẫn, pháp nhẫn và vô sinh pháp nhẫn. Trong đó vô sinh pháp nhẫn đặc biệt chúng ta cần phải tu tập. Trong lúc mình nhẫn, mình cũng không thấy mình là người nhẫn, và cũng không thấy người kia là đối tượng để mình nhẫn nữa. Bởi vì tất cả đều là không thật, đều là không. Đã là không rồi thì còn có ai nhẫn và ai là người để cho mình nhẫn. Do đó gọi là vô sinh pháp nhẫn, không khởi lên một niệm tâm nào cả để vướng mắc, để chấp trước vào đó. Nếu tất cả chúng ta đều tu tập cái hạnh kham nhẫn như vậy, có cái tâm kham nhẫn như vậy, thì tin chắc rằng quý vị đã nắm được chiếc chìa khóa để mở những cái lề khóa, bước vào lâu đài hạnh phúc, tận hưởng nguồn hạnh phúc an lạc với một gia tài khổng lồ mà Đức Thế Tôn đã giao phó cho chúng ta. Nếu ai tu tập hạnh kham nhẫn đó thì người ấy sẽ chấm dứt khổ đau ngay trong cuộc sống hiện tại. Và ai tu tập kham nhẫn thì người đó sẽ biến thành công, thành hiện thực đó quý vị ạ. Vậy thì mong rằng toàn thể quý Phật tử chúng ta hãy thực hành theo phương cách thứ tư mà Đức Phật dạy, chấm dứt khổ đau bằng sự kham nhẫn kia, để có được một đời sống an lạc giải thoát. Thứ năm, chấm dứt khổ đau bằng sự xa lánh. Đức Phật dạy hàng Phật tử xuất gia cần phải xa lánh những môi trường, những hoàn cảnh phức tạp, ồn náo, ảnh hưởng không tốt đến đời sống tu tập. Đó là môi trường hoàn cảnh nào? Thứ nhất, đó là gia đình quyến thuộc. Nếu người xuất gia thường xuyên tiếp cận với gia đình, thường xuyên trở về nhà gần gũi người thân, dễ sanh tập nhiễm lắm, luyến ái lắm, khó mà dứt được. Về nhà một ngày, thâu nạp hoàn cảnh trong gia đình, những việc xảy ra trong gia đình, về chùa tu một tháng cũng chưa có thể xóa được những ký ức mà chúng ta ghi nhận ở sự việc thế gian. Do đó Đức Phật bảo rằng người xuất gia cần phải xa lánh môi trường không tốt ảnh hưởng đến đời sống tu tập. Đó là tiếp cận, liên quan, liên hệ mật thiết với gia đình. Hãy cắt ái ly gia đi quý vị. Bước đầu tiên là xuất thế tục gia, ra khỏi cái nhà thế tục. Vì nhà thế tục này là đầy dẫy những thứ phiền não ở trong đó, thị phi ở trong đó, phải ly gia, phải cắt ái. Môi trường hoàn cảnh thứ hai ảnh hưởng không tốt đến sự tu tập, đó là một hoàn cảnh phức tạp, ồn náo. Đức Phật đã từng bảo rằng, này Nagita, khi Như Lai đi ngang qua một thành đô phố thị, thấy một vị tỳ kheo đang ngồi an nhiên nhập định, Như Lai cũng không an tâm chút nào. Vì Như Lai biết rằng đây là một hoàn cảnh phức tạp, ồn náo, vị tỳ kheo đó dễ dàng bị đàn ông, đàn bà, con nít phá hoại, khiến cho vị tỳ kheo đó mất đi những pháp mà vị đó đã đắc được, và sẽ không thành tựu được những pháp mà vị đó chưa có được. Và Như Lai đi ngang qua một núi rừng, một hang động, một gò mã, Như Lai nhìn thấy một vị tỳ kheo đang ngồi thiền mà đang ngủ gục, Như Lai cũng rất an lòng. Vì sao? Vì Như Lai biết rằng ở trong hang động, trong núi rừng, trong gò mã này không có cảnh duyên ồn náo phức tạp để quấy động tâm của hành giả đó. Và Như Lai tin tưởng rằng sau cái cơn hôn trầm ngủ gục, vị tỳ kheo đó sẽ tỉnh tuồn ra mà nỗ lực thiền quán, chứng đắc được những pháp mà vị đó chưa chứng đắc, và sẽ phát triển được những pháp mà vị đó đã chứng đắc rồi sẽ được tăng trưởng thêm lên. Đức Phật nói câu nói này để cho chúng ta thấy rõ được cái môi trường phức tạp, ồn náo ở bên ngoài dễ tác động đến đời sống tu tập của mình. Cho nên nói từ xưa tâm cảnh tương quan, cảnh mà dao động tâm an mấy người, muốn tâm giảm bớt duyên đời, cảnh mà yên tịnh dễ dời bản tâm. Riêng về đời sống của người Phật tử tại gia, Đức Phật dạy chúng ta muốn chấm dứt khổ đau, muốn chấm dứt phiền não, quý vị cần phải bằng phương cách xa lánh. Ở Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 trang 283, Đức Phật dạy như thế này: người Phật tử tại gia cần phải xa lánh cửa ngõ bại vong. Đó là gì? Đó là ăn chơi đàn điếm. Xa lánh sự hưởng thụ ăn chơi đàn điếm đi. Bởi vì ai hưởng thụ ăn chơi đàn điếm, người đó sẽ mất đi tài sản, mất đi sự nghiệp, mất đi danh dự và sẽ đổ vỡ hạnh phúc gia đình của mình. Đây là cửa ngõ bại vong thứ nhất cần nên xa lánh. Người Phật tử tại gia phải xa lánh rượu chè, ma túy. Có nhiều người uống rượu sáng xỉn chiều say, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình, mất đi sự nghiệp, mất đi tài sản. Do đó Đức Phật bảo rằng đây là cửa ngõ bại vong thứ hai mà người Phật tử tại gia chúng ta cần nên xa lánh. Muốn chấm dứt khổ đau phải xa lánh rượu chè, ma túy đi quý vị. Ma túy làm cho người nghiện. Có nhiều người chích ma túy quá liều, chết ở giữa đường, chết ở vỉa hè, chết ở nơi thất thịt. Nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Do đó chúng ta hãy xa lánh rượu chè, ma túy, vì đây là cửa ngõ bại vong thứ hai. Thứ ba là xa lánh cờ bạc đi, vì cờ bạc là bát của thằng bần đó quý vị ạ. À, mà nếu nói theo Phật Pháp thì cờ bạc là tổ sư của thằng bần. Có những trường hợp cả đời mình làm vất vả nhọc nhằn, lam lũ dầm mưa giải nắng, dành dụm được bao nhiêu tài sản tiền của đặt vào những con cờ, những sòng bạc. Nhiều người cá độ đá banh cũng là một hình thức cờ bạc, đánh số đề cũng là một hình thức cờ bạc. Chúng ta hãy xa lánh cờ bạc đi quý vị ơi, bởi vì đây là cửa ngõ bại vong thứ ba, gây phiền não khổ đau cho chúng ta rất nhiều. Nhiều người cờ bạc mà tán gia bại sản. Mới mùng ba Tết thôi, có một cô Phật tử bước chân đến cổng chùa Hưng Thiền là khóc dài từ ở ngoài, khóc vô chùa. Gặp cô mới nói: cô ơi, thầy ơi, cứu con với. Bao nhiêu tài sản, đất đai, ruộng vườn gì mới sang tay thằng con. Nó cá độ đá banh nó thua sạch hết. Nó đem cái nhà cũng thế chấp vào những con bạc, cũng như là cá độ đá banh rồi đem ruộng vườn đất đai đem bán hết, làm cho cha mẹ sầu khổ vô vàn. Đây là cửa ngõ bại vong thứ ba mà người Phật tử tại gia cần xa lánh, đó là cờ bạc. Chúng ta cần phải xa lánh những bạn xấu ác nữa quý vị, bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, để tránh đi sự tiêm nhiễm xấu ác từ nơi người bạn ác này. Đức Phật dạy chúng ta cần nên xa lánh những người bạn ác đó. Đó là bốn cửa ngõ bại vong: ăn chơi đàn điếm, rượu chè, ma túy, cờ bạc và bạn xấu ác mà ta cần xa lánh. Nếu ai xa lánh được bốn điều đó thì người đó có cơ hội tiếp cận được chánh pháp, tiếp cận với những bậc thiện tri thức, và người đó sẽ xây dựng cho mình một đời sống an vui, hạnh phúc, chấm dứt khổ đau. Đây là phương cách thứ năm mà Đức Phật dạy chấm dứt khổ đau bằng sự xa lánh đó. Thứ sáu, chấm dứt khổ đau bằng sự đoạn trừ dục niệm. Dục niệm có nghĩa là lòng dục, lòng ham muốn mà ta gọi là dục vọng đó quý vị. Đức Phật đã dạy trong bài Kinh Bát Đại Nhân Giác: đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùn tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Nhiều tham dục chừng nào thì người đó đau khổ nhiều chừng ấy, nhọc nhằn trong đường sinh tử cũng bởi do lòng tham dục mà ra. Nếu ít muốn biết đủ đi, thân tâm của chúng ta sẽ được tự tại. Đức Phật dạy chúng ta chấm dứt khổ đau qua phương cách thứ 6 là đoạn trừ dục niệm. Và bài kinh Trung Bộ số 22, bài kinh Ví dụ con rắn, Đức Phật đã nói rõ điều này. Ngài bảo rằng dục được ví dụ qua 10 hình ảnh để chứng minh sự tai hại, sự nguy hiểm của lòng dục. Dục chẳng khác nào như là rắn độc. Đức Phật ví dụ nó như là rắn độc vậy nghe. Dục chẳng khác nào như là một khúc xương khô. Một khúc xương khô quăng xuống, những con chó dành cái khúc xương khô đó mà cắn xé lẫn nhau, thì lòng dục cũng y hệt như thế. Tai hại nguy hiểm giống như là một khúc xương khô. Ngài ví dụ qua hình ảnh thứ 3, nó chẳng khác nào như là một miếng thịt tươi, bầy quạ, bầy chim vào trong khu rừng thấy một cái xác chết, mổ gặm xé cái xác đó bay đi, rồi bầy quạ, bầy diều hâu cứ bay theo giành cái miếng thịt kia, giành đến nỗi con này mổ cắn con kia tan tành lông cánh gì không còn gì hết. Miếng thịt rớt xuống, con chó ở dưới nó gặm, nó tha đi mất tiêu rồi, mà bầy diều hâu, bầy quạ cứ bay, cứ cắn, cứ xé, cứ mổ nhau hoài. Thì lòng dục, sự nguy hiểm và tai hại của nó, Đức Phật ví dụ nó giống như là một miếng thịt tươi vậy đó quý vị à. Đức Phật ví dụ qua hình ảnh thứ 4, nó giống như là một bó đuốc cỏ khô. Ai đội cái bó đuốc cỏ khô ở trên đầu mà gần lửa một cái là nó phực, nó cháy liền. Cho nên cái lòng dục cũng vậy đó nha. Nó chẳng khác nào như là bó đuốc cỏ khô nguy hiểm vô cùng. Đức Phật ví dụ qua hình ảnh thứ 5, nó chẳng khác nào như là một hố than hừng. Một hố than lửa hừng hực, mà cái người này bị ngứa, bị bệnh ngứa, nướng mình trên than hồng. Mỗi khi nướng mình lên than hồng cảm thấy khoái lắm, bởi vì nó cảm giác là mình không còn ngứa ngáy nữa. Nhưng mà cái cảm giác đó là cảm giác của người bệnh hoạn quý vị ạ. À, chứ không ai mạnh khỏe mà nướng mình trên than hồng để rồi phải để cháy da của mình. Nướng riết cháy da, phỏng da luôn. Thì cũng vậy đó, Đức Phật ví dụ dục chẳng khác nào như là cái hố than hừng. Ngài ví dụ qua hình ảnh thứ 6, chẳng khác nào như là những đồ vật dụng mà ta vay mượn. Anh chàng này đi vay mượn từ đầu trên đến xóm dưới, xe ngựa, tiền bạc, mũ nón, quần áo, với một lời hứa là sau khi đi lễ hội chơi trở về tôi sẽ trả lại cho. Rốt cuộc đi lễ hội xong rồi về giật luôn của người ta không trả, mà không biết rằng những thứ đồ này là những thứ đồ vay mượn của kẻ khác mà thôi. Lòng dục Đức Phật ví dụ giống như là những thứ đồ mà mình vay mượn do lòng ham rồi giật của người ta bảo thủ về phần mình, nhưng có cái gì là của mình đâu quý vị. Thân này còn không phải của ta thì huống chi vật dụng ở bên ngoài, sở hữu ở bên ngoài nó chẳng là của ta đâu. Đức Phật ví dụ qua hình ảnh thứ 7, dục chẳng khác nào như là trái cây chín đỏ ở ngã ba đường. Cái trái cây chín đỏ ở ngã ba đường mà còn nguyên thì chúng ta phải biết rằng đây là trái cấm nha. Trái cấm, cấm đó, cấm ăn. Ăn vào, nuốt vào đi, tới ngay cổ họng rồi nuốt không trôi mà nhả ra cũng không được đó quý vị ạ. Đức Phật ví dụ qua hình ảnh thứ 7, dục chẳng khác nào như là trái cây cấm mà nó chín đỏ mơn mởn ở giữa ngã ba đường. Ngài ví dụ dục chẳng khác nào như là chim bao. Người chim bao nhìn thấy, thấy là diễn cảnh xảy ra, danh lợi tình tiền có đủ hết, nhưng mà mở mắt chim bao thì quần tay trắng. Dục chẳng khác nào như chim bao. Qua hình ảnh thứ 8, qua hình ảnh thứ 9, Đức Phật ví dụ dục chẳng khác nào như là lò thịt. Người ta đem những loài vật đến nơi lò thịt để giết thịt. Lò thịt là nơi khổ đau, máu và nước mắt tuôn trào. Ai tham muốn dục vọng nhiều thì người đó nên biết rằng máu của mình chảy ra cũng rất là nhiều, dòng lệ nóng của mình chảy ra vì những nỗi khổ đau do dục vọng đó cũng nhiều, y hệt như là nơi lò thịt vậy đó quý vị ạ. À, Đức Phật ví dụ qua hình ảnh thứ 10, nó chẳng khác nào như là gậy nhọn. Người cầm cái cây gậy nhọn phải cẩn thận đề phòng, nếu không dấp một cái cây gậy nhọn nó đâm ngược vào người của mình là mình bị thương đó. 10 ví dụ trên, ví dụ Đức Phật đã cho chúng ta thấy rõ cái tai hại và sự nguy hiểm của lòng dục. Cho nên ai muốn chấm dứt khổ đau thì kính khuyên quý vị hãy thực hiện theo lời Phật dạy, đoạn trừ dục vọng đi quý vị ạ. Chớ có tham muốn nhiều, ít muốn biết đủ, ít muốn với những thứ mình chưa có, luôn luôn bằng lòng biết đủ với những gì mình đã có trong hiện tại, để rồi trong cuộc sống hiện tại, với sự tri túc hiểu dục đó, cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương. Nếu người đời biết đủ thì phiền não chẳng còn vương. Nếu không biết đủ tham muốn nhiều chừng nào thì chúng ta càng khổ đau phiền não nhiều chừng đó. Do vậy Đức Phật dạy phương cách thứ 6 chấm dứt khổ đau bằng sự đoạn tận dục niệm. Phương cách thứ 7 chấm dứt khổ đau bằng sự tu tập theo giáo pháp. Hôm nay quý Phật tử đầy đủ thắng duyên được nghe lời Phật dạy, được nghe học giáo pháp, thì kính mong rằng toàn thể quý Phật tử hãy tu tập thực hành theo giáo pháp, theo lời Phật dạy đi quý vị. Vì giáo pháp của Phật có công năng giúp cho chúng ta chuyển hóa những mê lầm, để giúp ta có được con mắt trí tuệ, nhìn thấy rõ được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh. Nhờ nghe học giáo pháp, thực hành theo giáo pháp mà chúng ta chuyển hóa được những khổ đau ngay trong hiện tại. Nếu quý vị muốn có được một đời sống hạnh phúc an vui, chúng ta cần phải tu tập theo giáo pháp của Phật qua ba phương diện như sau. Quý vị cần tu tập về giới để xây dựng một đời sống đạo đức. Quý vị cần tu tập thiền định để giúp cho tâm của mình được an định, vắng lặng, bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh xảy ra trong cuộc đời. Nếu quý vị tu tập nghe học chánh pháp, tư duy chánh pháp, tu tập theo chánh pháp để gạn lọc vô minh phiền não, phát huy trí tuệ, thì quý vị sẽ nắm được chiếc chìa khóa để bước vào lâu đài hạnh phúc, tận hưởng nguồn hạnh phúc vô vàn. Tu tập về giới, về định, về tuệ, còn gọi là tu tập về đạo đức, về thiền định, về trí tuệ. Tu tập ba môn học này sẽ giúp cho chúng ta đoạn trừ tam độc, tham độc, sân độc và si độc, và chứng được tam thân, pháp thân, báo thân và ứng hóa thân, thành tựu được tam trí và xuất ly tam giới. Kính chúc toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hưng Hiền đây thực hiện theo lời Phật dạy qua bảy phương cách chấm dứt khổ đau. Chấm dứt khổ đau bằng chánh tri kiến, chấm dứt khổ đau bằng tâm phòng hộ, chấm dứt khổ đau bằng sự thọ dụng, chấm dứt khổ đau bằng sự kham nhẫn, chấm dứt khổ đau bằng sự xa lánh, chấm dứt khổ đau bằng sự đoạn trừ dục niệm, và chấm dứt khổ đau bằng sự tu tập theo giáo pháp. Ngày nay chúng ta đầy đủ thắng duyên nghe được pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà, để giúp cho quý Phật tử có thể nằm vào trong vùng phủ sóng của Đức Phật. Cũng giống như quý vị cầm cái điện thoại lên mà gọi nhắn tin, gọi cho ai, thông tin đến ai, thì quý vị cũng phải nằm trong vùng phủ sóng mới gọi được. Để giúp cho quý Phật tử nằm trong vùng phủ sóng của Đức Phật, thì mong rằng quý Phật tử hãy thực hiện theo lời Phật dạy qua bảy phương cách vừa nêu. Thì với cái tần sóng mà quý vị gọi đây, chỉ bốn câu thôi, bốn số thôi, A-di-đà-phật là bốn số nóng mà chúng ta gửi tin nhắn, gửi thông tin đến với Đức Phật A-di-đà ở Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà-phật đó là bốn con số duy nhất mà chúng ta gửi đường thông tin dây nóng này, gửi gắm tâm nguyện của mình đến với từ phụ A Di Đà Phật ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và thực hành theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chấm dứt khổ đau bằng bảy phương cách vừa nêu, thì giúp cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng nằm trong vùng phủ sóng của Đức Phật A Di Đà, tiếp cận được Đức Phật A Di Đà và đồng Phật qua lại cảnh giới Tây Phương trong từng giờ, từng phút, từng giây. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực lạc.